Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 104. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sự Dư Dật của Đức Chúa Trời, phần 6, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3, từ câu 14 đến câu 19, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 14 đến câu 21. Vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh và nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Giêsu Christ trải các thời đại đời đời vô cùng. Amen.
Chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ ngự vào lòng của chúng ta ngay trong thời điểm mà chúng ta tin nhận Chúa. Nhưng Chúa không thể ở trong nhà đó, trong tấm lòng đó một cách tự nhiên, dễ chịu, vui lòng cho đến khi tội lỗi được tẩy sạch khỏi đời sống đó và ý muốn Chúa thể hiện trong mọi khía cạnh của đời sống đó. Đức Chúa Trời là Đấng đầy lòng thương xót và sự nhịn nhục nhẫn nại của Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng ta. Ngài tiếp tục bày tỏ luôn luôn tình yêu thương, ân điển và sự thương xót đối với con cái của Ngài, ngay cả những con cái ngỗ nghịch, bất tuân. Nhưng Chúa không bao giờ vui lòng với những tấm lòng cứng cỏi, chống nghịch như vậy. Và Chúa sẽ không thoải mái ngự trong lòng, trừ ra là tấm lòng đó đã được đụng đến bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, đã được trau dồi bởi đức tin trưởng thành, đáp ứng với Chúa trong sự vâng phục quyền chủ tể của Chúa và tôn kính đáp ứng với ý muốn, ý định đời đời của Ngài. Và đó là lý do tại sao sứ đồ Phaolô cộng thêm: nhân đức tin, Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Mục đích tối hậu của quyền năng Đức Thánh Linh làm việc trong lòng của chúng ta là để chúng ta hoàn toàn đáp ứng cách vâng phục với chủ quyền của Chúa, sự tể trị của Chúa trong đời sống của chúng ta. Để qua đức tin đó, chúng ta đặt Chúa làm chủ, làm Chúa cách tuyệt đối trong đời sống của mình. Và Chúa không bao giờ thỏa lòng trong một đời sống cho đến khi Chúa trở thành chủ tể tuyệt đối trong đời sống đó với sự đáp ứng của đức tin và với lòng tôn kính, yêu thương, thờ phượng. Khi chúng ta tin nhận Chúa thì Chúa Cứu Thế Giê-xu trở thành cứu Chúa và là chủ tể của đời sống của chúng ta. Nhưng quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc ở người bề trong qua một tiến trình làm cho đức tin của chúng ta được trưởng thành để vâng phục Chúa là Đấng làm chủ chúng ta. và phương tiện gây dựng đức tin này là lời của Đức Chúa Trời, và sự cầu nguyện thường xuyên trong đời sống là chỗ nối kết với quyền năng Đức Thánh Linh tác động trên người bề trong, thay đổi, ban cho đức tin để vâng phục Chúa Cứu Thế Giêsu làm chủ trong tấm lòng. Chúng ta có thể hiểu thêm tiến trình nên thánh này nếu chúng ta đặt câu hỏi rằng khi chúng ta cầu nguyện để Chúa ban cho sự phục hưng trong hội thánh, trong cộng đồng dân Chúa, thì chúng ta cầu nguyện điều gì? Thì chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô, đó là quyền tể trị của Chúa Cứu Thế Giêsu được bày tỏ ra cách tuyệt đối trong lòng con dân Chúa. Tất cả con dân Chúa đầu phục Chúa, ăn năn tội, để Chúa toàn quyền thanh tẩy cuộc đời và sử dụng cuộc đời mình cho Chúa. Đó là định nghĩa của sự phục hưng. Có thể nào có sự phục hưng trong một hội thánh nếu Chúa Cứu Thế Giêsu không phải là Chúa, là chủ của tấm lòng của tất cả những hội viên? Có thể nào quyền năng của Chúa làm việc trong gia đình cách mạnh mẽ nếu từng cá nhân không ở dưới quyền tể trị của Chúa? Và có thể nào một đời sống bày tỏ quyền năng của Chúa nếu Chúa không làm chủ của thì giờ, nghĩa là sự thờ phượng và phục vụ không để Chúa tự do, không làm chủ tiền bạc, nghĩa là giới hạn Chúa, làm chủ 1/10, còn mình thì làm chủ 9/10 còn lại. Nhiều khi lại không muốn Chúa đụng tới bất cứ phần nào trong vấn đề tiền bạc hay là quyết định căn bản của đời sống. Làm sao có cơn phục hưng, làm sao có sự thay đổi nếu Chúa không làm chủ sức lực, tài năng, dịp tiện, cơ hội trong đời sống của tất cả con dân Chúa? Nếu Chúa không tự do tẩy sạch cuộc đời thì quyền năng ở đâu ra? Sự kết nối giữa sự giàu có đời đời của Chúa với con người bề trong làm sao có được? Vì thế ở đây là chìa khóa của tất cả. Đây là chỗ sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho then chốt của mọi sự, đó là sự chủ tể của Chúa trong đời sống. Chúa Cứu Thế Giêsu bởi quyền năng Đức Thánh Linh làm việc trong lòng, gây dựng đức tin đến nỗi trở thành chủ tể tuyệt đối trong đời sống của người thuộc về Chúa. Cho nên quyền chủ tể của Chúa trong đời sống là mục đích của sự cầu nguyện của sứ đồ Phaolô cho tất cả các tín hữu trong hội thánh Ê-phê-sô và tất cả mọi người theo Chúa trong tất cả mọi thời đại. Đó là chìa khóa của năng quyền Đức Chúa Trời làm việc trong đời sống và cũng là mục đích của Chúa cho tất cả những người thuộc về Ngài trong đức tin. Lẽ đạo này cũng được phản ảnh trong lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô cho hội thánh ở tại Côlôse, tương tự như lời cầu nguyện của ông đối với hội thánh tại Ê-phê-sô, nghĩa là cho tất cả những người thuộc về Chúa trong toàn lịch sử hội thánh. Côlôse đoạn 1 câu 9 trở đi. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Trọng tâm của sự cầu nguyện là gì? Trọng tâm của sự ban cho của Đức Chúa Trời là gì? Mục đích của sự đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Chúa với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng để làm chi? Để cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường. Và kết quả càng thêm hơn nữa trong các lần, sự sâu nhiệm trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, sức mạnh chịu đựng vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Một lần nữa, sự chủ động, quyền cai trị của Chúa trong đời sống, sự tể trị của Chúa trong tất cả mọi khía cạnh của cuộc đời. Đó là sức mạnh của đức tin. Cho nên câu hỏi áp dụng cho mỗi chúng ta đó là Chúa Cứu Thế Giêsu có phải đang chủ động toàn vẹn trong đời sống, trong tấm lòng, trong ý chí của chúng ta hay không, trong mọi khía cạnh của cuộc đời hay không? Chúa có đang thỏa lòng, vui vẻ, dễ chịu, ngự trị trong đời sống của chúng ta, tự do mọi bề để biến đổi, để sửa sai, để thanh tẩy, để cấu tạo những chi tiết và hoạt động của đời sống chúng ta cho đẹp lòng Ngài hay không? Và sự cầu nguyện của chúng ta có giống như của sứ đồ Phaolô cho sự thực hữu này được hình thành cách rõ ràng trong đời sống hay không? Cho sự chủ động tể trị của Chúa được bày tỏ càng ngày càng rõ ràng hơn, càng ngày càng sống động hơn cho danh vinh hiển Chúa hay không?
Phaolô nói là đứng lên một chỗ toàn diện của ân điển, khi tới tột đỉnh đó rồi mà biết rằng khi sự đeo đuổi của tất cả lòng của tôi, tất cả sự yêu mến của lòng tôi, tất cả sự gây dựng của tôi là Chúa thỏa lòng. Mình đứng chỗ đó, mình nhìn chung quanh, mình thấy ân sủng dồi dào, ân sủng phước hạnh, nhìn đâu cũng thấy sự giàu có của Chúa hết. Còn không, nghèo ngặt, lõa lồ, đuôi mù, hâm hẩm. Thế anh chị em, chúng ta phải đứng ở chỗ đó và thưa với Chúa, lạy Chúa, con muốn khám phá sự hiện diện của Chúa giàu có của Chúa, chăm sóc của Chúa, sự sửa trị của Chúa. Con muốn được sự thay đổi của Chúa. Con muốn Chúa tự do. Liên hệ của con với vợ con nào giờ con đang giữ Chúa ở ngoài, hay là sự liên hệ của con với người này người kia, hay là nghề nghiệp của con hồi nào giờ con nói Chúa phước, Chúa ban thôi, nhưng mà Chúa đừng có động tới nó, tại vì động tới nó con không có trả tiền nhà được.
Nhưng bây giờ thì con thưa với Chúa, xin Chúa tự do hành động. Chúa ban cho, con xin nhận. Chúa cắt đi, con xin nhận. Tùy ý Chúa trong mọi đường.
Tại sao? Vì con muốn Chúa, con muốn mấy thứ kia. Con muốn có Chúa, con muốn những cái chuyện kia hơn. Anh chị em, tới cái lúc đó, mình không khám phá được ân sủng Chúa đâu. Mình nói thôi chứ mình không kinh nghiệm được đâu. Mình thưa với Chúa mọi chuyện, mình đeo đuổi con, mình đeo đuổi chồng, mình đeo đuổi
công ăn việc làm.
Cuối cùng mình nói, Chúa có ban phước thật, nhưng mà đó là phước của những người đi lòng vòng trong đồng vắng. Có mana, có nước uống.
Nhưng hoàn toàn vô dụng cho công việc Chúa và cho danh Chúa.
Đi vòng vòng trong đồng vắng có mana ăn chứ. Chúa nuôi chúng nó đi không có mòn chân mà áo không rách mà. Chúa nuôi cho tới chết luôn ở trong đồng vắng mà. Nhưng sao? Đất hứa, công việc đời đời, chương trình của Chúa.
Chúa đâu có thực hiện qua mình đâu.
Chúa nói là khám phá điều đó, khám phá tới cái chỗ là Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Thứ hai, nói thêm một điểm nữa rất là quan trọng. Phần B, Đấng Christ tuôn tràn trong chúng ta. Khi lòng kính yêu sâu nhiệm với Chúa thì Đấng Christ thỏa lòng trong chúng ta. Nhưng mà tới một cái phần số 2, Đấng Christ tuôn tràn trong chúng ta. Đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, đó là cái mục đích. Rồi đây, nói tiếp, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ. Có một phần mục đích thứ hai, đó là sau khi Chúa đã ngự trong lòng, thì sao? Nó có cái mục đích thứ hai, đó là anh em có thể hiểu bề rộng, bề dài, bề sâu của tình yêu Chúa là thế nào. Ở nơi đó nó có sự đòi hỏi là anh em đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ. Cho nên điều thứ hai mà chúng ta muốn thấy, đó là Đấng Christ tuôn tràn ở trong chúng ta. Nhưng mà khi để ý cái cách mà Phaolô nói, là một khi Đấng Christ được ngự trong lòng anh em, một khi Đấng Christ toàn quyền trong lòng anh em, một khi Chúa đã thỏa lòng ở trong lòng anh em, thì ông nói riêng là anh em sẽ khám phá ra tất cả những gì thuộc về Chúa. Nhưng mà ông giống như ông kèm theo một cái câu mà chúng ta cần khám phá, đó là để khi anh em đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương. Tức là cái câu giải thích rằng có một cái kết quả mà xảy ra khi Chúa ngự trong lòng anh em, khi Chúa thỏa dạ trong lòng anh em, thì có một điều kiện hay là một cái kết quả nó ra, và từ nơi đó nó giúp cho chúng ta có thể tận hưởng điều kế tiếp. Cái câu tới đó là chúng ta sẽ được đâm rễ vững nền trong sự yêu thương. Tức là một điểm là khi có Chúa trong lòng, cái điều bày tỏ ra, cái điều chắc chắn trong lòng của người đó là sự yêu thương.
Chúng ta muốn chú ý ở đây một tí về sự đâm rễ vững nền. Sự nối kết là khi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, thì anh em đâm rễ vững nền. Chúng ta vừa mới thiết lập nền tảng của đời sống trong Chúa, đó là sự tể trị của Chúa trong đời sống, trong tấm lòng. Khi Chúa bằng lòng, thỏa nguyện, vui vẻ trong sự cai trị trong lòng của một người thuộc về Chúa, thì có một kết quả hết sức rõ ràng. Như vậy, tất cả những kết quả trong đời sống của người tin Chúa là bởi vì người đó đã biết Chúa, đã tìm kiếm Chúa, đã đầu phục Chúa và để Chúa làm chủ, làm Chúa trong đời sống của mình. Kết quả thuộc linh trong tấm lòng và đời sống không đến từ cố gắng của chúng ta, nhưng đến từ sự liên hệ của chúng ta đối với Chúa. Cho nên sức mạnh, sự nên thánh, và ở đây sứ đồ Phaolô nói, sự yêu thương và tất cả mọi phước hạnh khác, quyền năng khác trong đời sống của người tín đồ là kết quả của sự đầu phục Chúa, liên hệ với Chúa, là đấng tể trị tuyệt đối trong tấm lòng và đời sống của mình. Ở trong môi trường của sự liên hệ và thông công với Chúa, Đức Thánh Linh lấy lẽ thật của Ngài đã được mặc khải trong lời Kinh Thánh, biến cải đời sống của chúng ta. Và bông trái của Đức Thánh Linh bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta. Và đây là công việc Đức Thánh Linh làm khi, như theo lời Phaolô nói, Đấng Christ bởi đức tin ngự trong lòng anh em. Như vậy, để có kết quả của sự biến đổi trong đời sống thì chúng ta phải làm gì? Ôn lại nguyên tắc mà chúng ta vừa học, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đặt để Chúa, làm chủ, làm đấng tể trị tuyệt đối trong đời sống, trong tấm lòng, qua đức tin. Và chỉ khi căn bản này được thiết lập và điều kiện này được thực hành, thì Đức Thánh Linh mới có thể làm kết quả trong đời sống bày tỏ Chúa và hình ảnh của Chúa phát hiện như bông trái của Thánh Linh trong đời sống. Và một kết quả rất rộng sâu, rất chắc chắn. Và Phaolô đang nối kết giữa hai bên. Ông nói rằng, Khi Đấng Christ bởi đức tin ngự trong lòng của một người tin nhận Chúa, thì người đó kết quả trong sự đâm rễ vững nền, trong sự yêu thương với những người khác, những người chung quanh. Hình ảnh đâm rễ vững nền nói lên một sự chắc chắn, một sự vững vàng, một sự lâu dài, một kết quả hưng thạnh của đời sống đức tin kết quả cho Chúa. Cho nên chúng ta phải đặt để nền tảng trước trong một đời sống, thì mới có thể gây dựng trên đời sống đó. Cũng như khi chúng ta xây một tòa nhà, nếu nền không đặt vững vàng thì không thể xây nhà cao được. Nếu nền không đi sâu thì nhà không thể được xây cao. Cho nên khi Đấng Christ trong đức tin càng làm Chúa tể trị cách tuyệt đối bao nhiêu trong đời sống, thì đời sống đó sẽ kết quả bấy nhiêu trong sự bày tỏ yêu thương, nên thánh qua bông trái của Đức Thánh Linh. Và ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh sự bày tỏ của sự tể trị của Đấng Christ trong lòng là sự yêu thương nối kết với những người khác trong đời sống liên hệ bên ngoài với anh chị em trong hội thánh và với cộng đồng của những người chưa tin.
Đời sống của người tín đồ khi có Chúa trong lòng mà Chúa thỏa nguyện ở trong đó, Chúa thỏa dạ trong đó, Chúa làm mọi công chuyện trong đó, thì kết quả của đời sống của người tín đồ đó là sự yêu thương. Cho nên ông nói rõ ràng là khi Chúa ở trong đó thì anh em có cái kết quả này, và khi anh em có kết quả này anh em có thể làm cái công việc tới. Nhưng mà cái chữ ông dùng thì cái chữ là đâm rễ vững nền. Để chúng ta đọc câu mà cũng quen thuộc thôi, trong Thi Thiên đoạn 1, để nói về cái chỗ đâm rễ vững nền tí. Anh chị em dỡ ra, dù nó có quen thuộc thì cũng nghe lại điều đó. Phước cho những người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Phước cho những người nào Đấng Christ ngự trong lòng cách thỏa nguyện, thỏa dạ, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Những người sống theo cái chiều hướng đó, đeo đuổi cái chiều hướng đó, kinh nghiệm cái chiều hướng đó, thì sao? Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Người đó sẽ làm sao? Người đó sẽ xanh bông trái của sự yêu thương. Người đó sẽ như cây mà nó ra đúng mùa của sự yêu thương. Hễ đụng tới cái đời sống người đó, hái trái đời sống người đó, sẽ hái trái của sự yêu thương. Chúng ta không quên điều đó, dở ra thêm một lần nữa trong Giê-rê-mi đoạn 17. Giê-rê-mi đoạn 17 câu 5, câu 8. Một lần nữa Chúa cũng nói về sự đâm rễ vững nền. Câu 5, câu 8 thì nói như vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. Khốn thay cho những người mà không có kinh nghiệm được ân sủng dồi dào của sự có mặt của Chúa trong đời sống người đó. Rồi nói sao? Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va mà lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy. Ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ trái ra không được. Gặp khổ nạn trong đời sống, gặp mất mát trong kinh nghiệm của mình, gặp đau đớn hay là gặp mọi chuyện trong đời sống thì sao? Lá nó cứ xanh tươi, nó vẫn cứ sống trong đời sống yêu thương. Mà khi mà nó bị tổn thương thì sao? Nó lại mở ra cái dòng máu của sự yêu thương, đụng tới cái đời sống của người này. Một người đã xanh bông trái ở trong Chúa, được đâm rễ vững nền. Khi Chúa Giê-xu ngự trị trong lòng người đó sẽ luôn luôn bày tỏ ra cái đức tính của Đức Giê-xu Christ. Đó là yêu thương. Nói một lần nữa đó, cũng phải chỉ cá nhân thôi, nhưng mà thứ nhất là nó phải cá nhân.
Chúng ta có sống bày tỏ đức yêu thương hay không?
Chú nói, nếu mà chỉ yêu cái kiểu người đời thì...
Khác biệt chỗ nào?
Hả? Yêu mấy người yêu mình thì tại sao cái đó dính líu gì tới ta trong lòng? Chỉ chào những người chào mình, thương những người thương mình.
Thì đâu có cần Chúa để mà sống như vậy. Người ngoài cũng làm y chang như vậy mà.
Cái chỗ mà ân sủng Chúa bày tỏ ra là có thể thương được kẻ thù, cầu nguyện được những người bắt bớ mình. Cái nguyên cả cái chiều hướng sống của mình nó khác biệt hết trơn. Mọi người đụng tới, hoàn cảnh đụng tới, cái gì đụng tới, nó ra sự yêu thương. Vì sao? Vì cái sự yêu thương của Cha ở trong lòng nó tuôn chảy ra. Tôi cũng nói thêm đó là một hội thánh kinh nghiệm điều đó. Khi người ta đến với hội thánh Chúa, người ta đụng với từng cá nhân trong hội thánh, họ phải thấy rằng hội thánh yêu thương.
Đó là thách thức mà chúng ta phải đối diện từ đoạn số 4 trở đi.
Là Phaolô nói là hội thánh Chúa phải bày tỏ điều này ra. Và đây là điều mà nó thách thức chúng ta lắm. Là hội thánh Chúa nói chung và hội thánh chúng ta nói riêng, là khi người ta đụng tới hội thánh, chưa chắc là người ta thấy máu yêu thương đổ ra, chưa thấy điều mà tuôn chảy ra từ đời sống của cộng đồng, của những người tin nhận Chúa, thờ phượng Chúa. là sự yêu thương, là sự hy sinh, là con đường của thập tự giá để tìm và cứu. Và Kinh Thánh nói rằng Hội Thánh khi khám phá sự ngự trị của Chúa, từng cá nhân một khi có cái kinh nghiệm sâu nhiệm của Đấng Christ thì họ sẽ hiệp lại thành một cái cộng đồng của yêu thương. Cho nên sự yêu thương quan trọng lắm, và chúng ta sẽ phải để thì giờ để gây dựng sống động trong này. Còn không, mình sẽ là cái cộng đồng của những người đến thờ phượng Chúa. Có Chúa không? Có. Phước hạnh có. Học được không? Có. Mọi chuyện lớn lớn cũng có lớn chứ không? Không tới nỗi chết.
Nhưng thường xuyên, nếu không nói là luôn luôn, thiếu ảnh hưởng, thiếu chinh phục cộng đồng trong thế gian.
Bao nhiêu hội thánh giữa cộng đồng, bao nhiêu người biết mình là tin Chúa mà không chả động đậy gì tới họ. Phải không? Không chả động đậy gì tới họ, nói tin Chúa, đi nhà thờ. Rồi cũng như người khác đi chùa vậy thôi, đi biển vậy thôi.
Tại sao?
Có phải rằng tình yêu thương nó chưa có tuôn tràn dư dật, chấn động với họ? Chúa bắt đầu làm công việc đó. Thấy những tấm lòng lo toan của chúng ta ra đẩy xe cho các bác đến tham dự thờ phượng Chúa, bắt đầu sống cái cuộc đời mà chả có cái lợi lộc gì ra từ mọi chỗ đó, nhưng mà tình yêu thương nó thôi thúc mình, nó tới một cái chỗ như vậy là tình yêu thương từ nơi Chúa phải tuôn ra, không có không được, để yên không được. Cho nên tôi mà đã biết Chúa, đã sống trong lẽ thật của Chúa, nó tự nhiên nó phải tuôn ra. Còn mà cái đời sống nó đi làm miết mà thấy nhìn vào đời sống, chỗ nào nó cũng giữ lại, chỗ nào cũng về mình, chỗ nào cũng chỉ phước hạnh cho mình,
thì đời sống đó cũng nhận được phước hạnh từ nơi Chúa, nhưng không nối kết với ân điển của Ngài. Chúa ban phước cho người lành lẫn người dữ, người tin lẫn người không tin, nhưng đó không phải là điểm chính yếu. Điểm chính yếu là sự dư dật của ân điển. Con dân Chúa không phải là ăn mày ân điển, tôi dùng chữ hơi mạnh, nghĩa là chạy ra xin xỏ Chúa một vài phước hạnh này kia, về tiêu xài cách ngắn hạn rồi lại chạy ra tìm kiếm thêm sự ban cho của ân điển Chúa. Không. Chúa ban ân điển dồi dào dư dật cho tất cả những người thuộc về Chúa để có thể tung ra cho những người khác nữa.
Là mở cửa kho ra, tuôn hết cho mọi người. Vì sao? Vì họ khám phá được giàu có trong chính đời sống họ.
Và sự dư dật ở đây là sự yêu thương, lòng yêu thương. Cho nên chúng ta phải nói rằng sẽ rất là mất tự nhiên, thiếu tự nhiên, ngược bản chất, bất bình thường nếu con dân Chúa sống thiếu yêu thương và cộng đồng dân Chúa không được phân biệt ra bởi vì sự yêu thương được bày tỏ rõ ràng.
Một người mà không yêu thương nó phải cố gắng lắm mới không yêu thương được. Một người mà muốn nổi giận lên la đó, khó lắm mới nổi giận lên la. Chứ không phải là tự nhiên được. Anh chị em có khám phá ra điều đó không? Lần trước nó đụng cái là la liền à. Bây giờ ngay con tôi đó, muốn la nó cũng phải nghĩ nên nói làm sao đây. Tại bây giờ nó giữ cổ, muốn la có cái tay ai chặn cái cổ nói không được. Chúng ta cũng vậy, cho tới lúc mà chúng ta thấy nhu cầu của anh em, mình thấy nhu cầu của những người xung quanh mà mình không yêu không được. Không có nói với Chúa lại Chúa làm gì làm, nhưng mà giữ cái thờ khó biểu con nó nhảy Chúa, đừng đụng tới thì khó cho con, đổi mất công lắm Chúa.
Thì Chúa sẽ trả lời, đó là điều thứ tự ưu tiên quan trọng với con lắm hả? À, như vậy thì cứ giữ đi, giữ thờ khó biểu, giữ khăng khăng đi. Ta sẽ làm công việc của ta với người khác, với chỗ khác, với nhóm khác, với hội thánh khác. Đức Thánh Linh sẽ làm công việc đời đời của Ngài với những người và với cộng đồng đâm rễ vững nền trong sự yêu thương. Những người nói với Chúa rằng xin phá vỡ thờ khối biểu của con, xin chen vào ngày tháng của con, xin cứ tự nhiên sử dụng tiền bạc mà Ngài đã giao phó cho con, xin nắm lấy ân tứ tài năng sử dụng tùy theo ý của Ngài. Con nối kết với sự dư dật nhà Chúa, con muốn sống trong sự tuôn chảy giàu có dư dật của ân điển Chúa, của sự ban cho của Chúa, của sức sống ra từ sự nhận biết Chúa. Thì con không muốn đối diện với nhu cầu và vấn đề trước mặt và nói rằng ai cũng có giới hạn. Và ân điển Chúa trả lời, con người có giới hạn, nhưng Chúa thì không. Và những ai đâm rễ vững nền trong sự yêu thương từ nơi Chúa sẽ sanh bông trái theo thì tiết, lá chẳng bao giờ tàn héo. Mọi sự cần thiết thi hành trong sự yêu thương sẽ đầy đủ ân sủng để thi hành.
Sẽ mừng vui ca hát khi cánh tay Ngài chạm đến nơi đây. Chúa vẫn mãi luôn chờ trông, lời Ngài tha thiết, hãy đến bên ta quên mọi ưu tư, mà vì không ai bằng lòng đáp lại tiếng Cha yêu thương reo gọi trong tâm hồn ta. Anh ơi này mau đến đây vì Chúa đang chờ, xin anh nhanh chân đến với thế nhân mỏi mòn, đem yêu thương bình an sự sống hy vọng vào nơi đâu còn đắm trong màn đêm.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.